con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con rất yên lề trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lạy Ngài là sức sống của con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trang tử có kể câu chuyện về một người chạy trốn bóng mình như sau. Một người sợ cái bóng của mình, ghét những vết chân của mình bèn chạy trốn, nhưng càng bước nhiều thì vết chân càng nhiều, càng chạy mau thì cái bóng càng theo bén gót. Thấy như vậy vẫn còn chậm, nên anh ta lại càng ráng chạy mau hơn nữa, không ngừng, đến nỗi kiệt lực mà chết. Người đó thật dại khờ, ông ta không biết rằng chỉ cần dừng lại, đứng vào chỗ bóng mát, sẽ không còn thấy bóng mình nữa, và nếu chỉ cần ngồi yên xuống, sẽ không còn thấy vết chân của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống là một tổng thể của những sự kiện chứa đựng những niềm vui, nỗi buồn, những thành công đan xen với thất bại, những hy vọng cùng với những thất vọng rã rời. Tất cả như một cái bóng, như những vết chân mãi đi theo chúng ta trong suốt cuộc sống tại trần gian này. Vì thế, chạy trốn những điều đó là một thái độ hết sức sai lầm. Thay vì đó, chúng ta hãy dừng lại, hãy tạo những khoảng lặng để chiêm nghiệm cuộc sống, để chia sẻ, để suy gẫm những cung bậc khác nhau trong đời sống của mình. Trong tâm thái đó, chúng ta mới lắng nghe được tiếng Chúa, mới bình tâm tìm kiếm ý định của Thiên Chúa muốn đặt để như thế nào trong cuộc đời của mình. Vì rằng, trong từng biến cố đã và đang xảy ra cho cuộc đời của mỗi người chúng ta đều ẩn chứa ý định yêu thương của Thiên Chúa. Hãy dừng lại, suy ngẫm, trải nghiệm và cảm nhận, chúng ta sẽ nhận ra sự yêu thương quan phòng của Ngài, cho dù hiện tại chúng ta đón nhận những điều không như ý. Điều đó giúp tạo nên những niềm an ủi, cậy trông, giúp xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng ta gặp đau khổ và cũng là nguồn sức mạnh trợ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Và khi biết dừng lại, chúng ta mới có thời gian và cơ hội để quan tâm với những anh em đang sống chung quanh mình. Trong cuộc đời này, dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng có thời giờ để lo cho nhau. Bản chất của chúng ta bao giờ cũng biết yêu thương, chỉ cần là chúng ta biết dừng lại, biết dành thời gian cho nhau. Nếu như chúng ta nghĩ là mình không có thời giờ, chúng ta cũng không thể nào quan tâm đến người khác. Hoặc khi đầu óc chúng ta đang suy nghĩ, chìm đắm trong một vấn đề nào đó, một công việc đang sắp phải làm, cho dù là một việc tốt, chúng ta cũng không thể dừng lại cho ai. Cũng có thể bản chất của chúng ta không ích kỷ, ngược lại rất vị tha, nhưng vì chúng ta đã quá bận rộn, nhiều khi đó cũng chỉ là những nhu cầu bận rộn giả mà chúng ta muốn tạo ra để phù hợp với phong cách sống của con người thời hiện đại, đó là phải tỏ ra rất bận rộn. Vì thế, một nhà tư tưởng đã viết, ta sẽ không bao giờ có đủ những gì mình không thực sự cần có để mang lại cho ta hạnh phúc. Vì thế, chúng ta sẽ cứ bận rộn mãi mà quên mất một điều là chính sự bận rộn đã giết chết các mối quan hệ của chúng ta đối với người thân. Với Thiên Chúa, dừng lại để gặp Ngài là biết đứng vào chỗ bóng mát là điều cần thiết cho đời sống tâm linh của chúng ta. Hãy vào phòng, gợi lên một không gian riêng biệt và một chuyển động cần thực hiện. Đi lang thang ngoài phố chợ, bươn chải trên vạn nẻo đường, chúng ta cần đến một mái ấm để dừng chân, để nghỉ dưỡng. Ở trong nhà, chúng ta dễ nhận ra mình trong các mối tương quan với người thân yêu, và từ đó sự sống được nảy nở. Hẳn là khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của mình vào phòng cầu nguyện, Ngài muốn họ ý thức và sống mối tương giao với Thiên Chúa. Như lời ngôn sứ Hô-sê ghi lại, ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để nó cùng thổ lộ tâm tình. Thánh Phao-lô đã gặp được sự quyến rũ này khi Ngài bị quật ngã trên đường đi Đa-mát, để rồi Ngài chỉ còn loan báo tin mừng chính Chúa đã tỏ lộ cho mình mà thôi. Giữa cuộc sống bôn ba, đầy lo toan, chúng ta có nguy cơ chạy theo những cái không làm cho mình được hạnh phúc thật. Thánh Agustino thổ lộ, lạy Chúa, những thụ tà xinh đẹp đã quyến rũ con và con chạy theo chúng. Con cứ mải mê với những thứ ở ngoài con, trong khi chính Ngài đang ngự trong con mà con không biết. Vậy, hãy vào tâm hồn của mình để gặp gỡ Thiên Chúa, đấng đã tác tạo nên ta và luôn hiện diện cách kín ẩn. Trở vào cõi sâu thẳm của tâm hồn, chúng ta cũng gặp được chính mình trong nỗi khát khao mà chỉ một mình Thiên Chúa có thể lấp đầy. Ông Cô-hê-lết đã viết trong sách Giảng Viên như sau: chúng tôi đã nhận thấy rằng điều tốt lành và thích hợp cho con người là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc của mình làm ra dưới ánh mặt trời trong cuộc sống Thiên Chúa đã ban cho mình. Quả thế, đó là phần con người được hưởng. Hơn nữa, bất cứ ai được Chúa ban cho của cải, tài sản cũng như quyền sử dụng mà lãnh nhận tất cả làm của riêng mình và vui hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra, thì người đó đã lãnh nhận một món quà Thiên Chúa ban tặng rồi. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm bình an vui sống mà Chúa đã thương ban cho cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con hưởng dùng tất cả những ơn huệ của Chúa ban một cách đúng mức và hợp lý để chúng con không còn quá bận tâm về đời sống ngắn ngủi của mình nữa, vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con được tràn ngập niềm vui. Amen.
Con vững bước đi vào đường.
chân lý. Xin cho con biến say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của để con hành dõi bước. Lời Ngài